Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Minh Huệ xin kính chào quý thính giả đài 2VNR và trang nhà Quảng Đức đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi. Thưa quý vị, Bồ Tát Phổ Hiền ở phương Đông là một vị Bồ Tát được nhắc đến trong Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng và nhiều bộ kinh khác. Bồ Tát Phổ Hiền thường xuất hiện bên trái cùng với Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát ở bên phải của Đức Phật Thích Ca. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 hạnh nguyện lớn, đó là lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh Phật chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hàng thuận chúng sinh và phổ giai hồi hướng. Cũng như các vị Bồ Tát khác, Phổ Hiền Bồ Tát mang tinh thần phổ độ chúng sinh vô điều kiện. Ngài yêu thương tất cả chúng sinh, không phân biệt địa vị, chủng loài hay hoàn cảnh. Bất kể trải qua bao nhiêu kiếp, khi nào còn chúng sinh trong bể khổ thì Ngài còn xả thân vào đời ác ngũ trược và dùng mọi phương tiện để giúp chúng sinh thoát khỏi bóng tối của vô minh mà quay trở về với ánh sáng chân lý của bờ giác. Bồ Tát Phổ Hiền được mô tả trong kinh điển với hình tượng Ngài cưỡi voi trắng 6 ngà, tượng trưng cho lục độ, là các phương tiện Ngài dùng để cứu chúng sinh, bao gồm bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Trong Kinh Pháp Hoa, Phổ Hiền Bồ Tát đến nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp và được Phật giảng giải về Kinh Pháp Hoa và các phương cách để đạt được Kinh Pháp Hoa giúp chúng sinh được an vui. Sau khi nghe xong, Phổ Hiền Bồ Tát liền phát tâm khuyến khích mọi người hành trì Kinh Pháp Hoa để được chư Phật và Bồ Tát ủng hộ và được an lạc giải thoát. Sau đây, mời quý vị lắng nghe phẩm 28 của Kinh Pháp Hoa, Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp qua giọng đọc của Gia Hiếu.
Phẩm 28. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp có nghĩa là Bồ Tát Phổ Hiền khuyến người phát tâm trì Kinh Pháp Hoa. Người sau khi nhập tri kiến Phật, công hạnh đã viên mãn, có đầy đủ diệu dụng theo sở nguyện sở cầu của chúng sanh mà vào đời ngũ trược để giáo hóa họ. Mở đầu phẩm này, Bồ Tát Văn Thù đứng ra giải nghi cho Bồ Tát Di Lặc để nói lên ý nghĩa muốn nhập tri kiến Phật là phải bắt đầu bằng trí huệ, tức là căn bản trí. Sau khi nhập tri kiến Phật, phá hết 5 ấm, công hạnh tu hành viên mãn, khởi sai biệt trí, biết rõ tâm bệnh của chúng sanh mà dùng mọi phương tiện để giáo hóa, bấy giờ ra giáo hóa thì không còn chướng ngại thối lui. Chánh văn: lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại, oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên bất khả xưng số chư đại Bồ Tát từ phương Đông mà đến. Các nước đi ngang qua khắp đều rúng động, rưới hoa sen báu, trổi vô lượng trăm nghìn muôn ức các thứ kỹ nhạc. Lại cùng vô số các đại chúng, trời rồng dạ xoa, càng thác bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân phi nhân vân vân, vây quanh đều hiện sức oai đức thần thông đến cõi Ta Bà trong núi Kỳ Xà Quật, đầu mặt lại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đi quanh bên hữu 7 vòng, bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nơi nước của Đức Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi Ta Bà này nói Kinh Pháp Hoa, nên cùng với vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe thọ, cuối mong Đức Thế Tôn nên vì chúng con nói đó. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, sau khi Như Lai diệt độ, thế nào mà có thể được Kinh Pháp Hoa này? Giảng: Bồ Tát Phổ Hiền từ cõi Phật phương Đông, nghe Phật Thích Ca ở cõi này nói Kinh Pháp Hoa, Ngài cùng với chúng đồng đến để nghe Pháp. Ở đây Bồ Tát Phổ Hiền không dùng tai để nghe, mà Ngài dùng tâm để nghe, nên nói dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn. Ngài đặt câu hỏi, sau khi Phật diệt độ, thiện nam tử, thiện nữ nhân làm sao có thể được kinh Pháp Hoa này? Dưới đây Phật trả lời, chánh văn, Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp, thời sau khi Như Lai diệt độ sẽ được kinh Pháp Hoa này. Một là được các đức Phật hộ niệm. Hai là trồng các cội công đức. Ba là vào trong chánh định. Bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Thiện nam tử, thiện nữ nhân thành tựu bốn pháp như thế, sau khi Như Lai diệt độ quyết được kinh này. Giảng: Phật dạy muốn được kinh Pháp Hoa phải thực hành bốn pháp. Một là được chư Phật hộ niệm. Hai là trồng các cội công đức. Ba là vào trong chánh định. Bốn là phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Pháp thứ nhất là được chư Phật hộ niệm. Chúng ta có được Phật hộ niệm không? Nơi mỗi người ai cũng có tri kiến Phật. Tuy có nhưng vì quên nên không được Phật hộ niệm. Nếu chúng ta hằng sống với tri kiến Phật thì Phật luôn luôn ở bên cạnh mình, không có xa vắng. Như vậy Phật không hộ niệm là gì? Pháp thứ hai là trồng các cội công đức. Hiện chúng ta đang gieo trồng công đức qua việc tự giác và giác tha. Pháp thứ ba là vào trong chánh định. Thì hiện tại chúng ta đang buông bỏ những vọng tưởng điên đảo. Khi vọng tưởng điên đảo lắng xuống, đó là chúng ta đang ở trong chánh định chứ gì. Còn phát lòng từ làm lợi ích chúng sanh thì chúng ta đang thực hiện. Tuy chưa làm những việc lớn, nhưng những việc nhỏ đang làm. Như vậy là bốn pháp phải có để được kinh Pháp Hoa. Hiện tại mỗi người chúng ta ai cũng có, mặc dầu chưa được viên mãn. Chúng ta nhớ, được kinh Pháp Hoa không phải đem tiền đi thỉnh bộ kinh bằng văn tự, in trên giấy mực. Được kinh Pháp Hoa đây là phải thực hiện bốn pháp vừa nêu để sống với tri kiến Phật, đó là được kinh Pháp Hoa. Chánh văn: Lúc đó Ngài Phổ Hiền Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh điển này, con sẽ gìn giữ, trừ các sự khổ hoạn, làm cho được an ổn, khiến không ai được tiện lợi rình tìm làm hại. Hoặc ma, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cưu bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc kiết giá, hoặc phú đơn na, hoặc vi đà la, vân vân. Những kẻ làm hại người đều chẳng được tiện lợi. Người đó hoặc đi hoặc đứng đọc tụng kinh này. Bấy giờ con cởi tượng vương trắng 6 ngà cùng chúng đại Bồ Tát đều đến chỗ người đó mà tự hiện thân ra để cúng dường thủ hộ an ủi tâm người đó, cũng để cúng dường kinh Pháp Hoa. Người đó nếu ngồi suy nghĩ kinh này, bấy giờ con lại cởi tượng vương trắng hiện ra trước người đó. Người đó nếu ở trong kinh Pháp Hoa, có quên mất một câu, một bài kệ, con sẽ dạy đó, chung cùng đọc tụng, làm cho thông thuộc. Bấy giờ người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, được thấy thân con, lòng rất vui mừng, lại càng tinh tấn, do thấy thân con nên liền được Tam Muội và Đà La Ni, tên là Triền Đà La Ni. 1000000 muôn ức Triền Đà La Ni, Pháp Âm Phương Tiện Đà La Ni, được những món Đà La Ni như thế. Giảng: Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện đi vào cõi đời ác trược để ủng hộ cho người trì kinh Pháp Hoa. Tất cả các loại ma muốn phá phách làm cho người trì kinh Pháp Hoa thối tâm thì Ngài liền tới ủng hộ để cho những người đó tu hành không bị tổn hại vì ma. Những người đó đi, đứng, ngồi, nằm đều trì kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ cởi tượng vương trắng 6 ngà cùng với chúng đại Bồ Tát đến thủ hộ an ủi những người đó và cúng dường kinh Pháp Hoa. Chúng ta thấy Bồ Tát Phổ Hiền từ cõi tịnh đi vào cõi uế để bảo hộ người tu theo kinh Pháp Hoa. Thường chúng ta thấy tượng Phật Thích Ca ở giữa, hai vị Bồ Tát ở hai bên là Văn Thù và Phổ Hiền. Bồ Tát Văn Thù cởi sư tử tượng trưng cho căn bản trí, phá dẹp tà kiến, xiển dương chánh pháp. Cũng như con sư tử một phen rống lên thì mọi con thú khác đều né tránh bỏ chạy hết, chỉ còn lại loài sư tử Chúa Sơn Lâm thôi. Qua giai đoạn căn bản trí phá tà hiển chánh rồi, tới giai đoạn sai biệt trí, khởi phát từ bi, đi vào đời giáo hóa, ủng hộ người tu. Biểu trưng qua hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi trắng sáu ngà. Voi trắng ngầm nói lên tâm hạnh vững mạnh, rộng lớn mà thanh tịnh của Bồ Tát. Sáu ngà là chỉ cho lục độ. Bồ Tát Phổ Hiền vào khỏi trần tục ô uế với tâm hạnh lớn mạnh, trí tuệ sáng suốt, không bị nhiễm nhơ. Lúc nào cũng dùng pháp lục độ, an ủi, làm lợi ích cho chúng sanh, chống viên thành đạo quả. Tương tự, trong 10 bức tranh Trang Trâu Thiền Tông, chúng ta thấy bức tranh thứ 10, thiền sư mặc áo bày ngực, đi chân trần, tay cầm bầu rượu, tay xách con cá chép, đi vào xóm làng, hòa mình với chúng sanh, để độ họ. Các ngài vào Phật quốc là chỗ thanh tịnh rồi, bây giờ tùy căn cơ chúng sanh đi vào chỗ uế trược để cứu độ, làm lợi ích cho họ. Đó là hành nguyện lợi sanh. Như vậy người tu tới chặng chót này là phải lao mình vào trần thế để cứu độ chúng sanh. Cứu độ chúng sanh viên mãn mới thành Phật. Đó là tinh thần tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nếu mình được giác ngộ mà chưa giác tha thì chưa đủ công hạnh để thành Phật. Vì vậy mà phẩm chót của bộ kinh Pháp Hoa nói lên hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, cũng như bức tranh thứ 10 trong thập mục ngưu đồ. Thiền sư thõng tay vào chợ, vào làng, hòa mình với những người nhiễm nhơ trần tục để giáo hóa, hướng dẫn họ trở về với chánh pháp. Đây nói người suy nghĩ kinh Pháp Hoa, nếu quên hoặc một câu hoặc một bài kệ thì Bồ Tát Phổ Hiền đến chung đọc tụng làm cho thông thuộc. Quý vị tụng kinh Pháp Hoa, có vị nào được nhắc chưa? Chưa. Tại sao ở đây nói như vậy? Vì kinh Pháp Hoa là chỉ cho người nhận ra tri kiến Phật. Mọi người có tri kiến Phật, nếu quên thì có thiện tri thức nhắc cho nhớ để tu. Và Bồ Tát Phổ Hiền sẽ đến gia hộ cho được tất cả Đà La Ni, tức là nhớ hết các pháp. Chánh văn: nếu đời sau 200 năm trong đời ác trược, hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, người cầu tìm, người thọ trì, người đọc tụng, người biên chép, mà muốn tu tập kinh Pháp Hoa này, thời trong 21 ngày, phải một lòng tinh tấn. Mãn 21 ngày rồi, con sẽ cởi tượng trắng sáu ngà, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó, để vì nói Pháp, chỉ dạy cho lợi ích vui mừng, cũng lại cho chú Đà La Ni. Được chú Đà La Ni này, thời không có phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng chẳng bị người nữ nào làm hoặc loạn. Con cũng đích thân thường hộ cho người đó. Cuối mong Đức Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni này, liền ở trước Phật mà nói chú rằng: A Đàn Địa, Đàn Đà Bà Địa, Đàn Đà Bà Đế, Đàn Đà Cư Xá Lệ, Đàn Đà Tu Đà Lệ, Tu Đà Lệ, Tu Đà La Bà Đế, Phật Đà Ba Chuyên Lễ, Tát Bà Đà La Ni A Bà Già Ni. Thế Tôn, nếu có Bồ Tát nào được nghe chú Đà La Ni này, phải biết đó là sức thần thông của Phổ Hiền. Chánh văn: nếu kinh Pháp Hoa lưu hành trong Diêm Phù Đề, có người thọ trì, thời nên nghĩ rằng đều là sức oai thần của Phổ Hiền. Nếu có người thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời mà tu hành, phải biết người đó tu hành Phổ Hiền ở nơi vô lượng vô biên các đức Phật sâu trầm cội lành, được các Như Lai lấy tay xoa đầu. Nếu chỉ biên chép, người này mạng chung sẽ sanh lên trời đau lợi. Có công đức lợi ích như thế, cho nên người trí phải một lòng tự chép hoặc bảo người chép thọ trì đọc tụng, ghi nhớ chân chánh đúng như lời tu hành. Thế Tôn, con nay dùng sức thần thông giữ gìn kinh này, sau khi Như Lai diệt độ, làm cho rộng lưu bố trong Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Giảng: người trì kinh Pháp Hoa thì được Bồ Tát Phổ Hiền gia hộ. Và nếu người thọ trì đọc tụng, hiểu nghĩa thú trong kinh đúng như lời dạy của Phật mà tu hành, đó là người tu theo hành Phổ Hiền. Có nghĩa là Bồ Tát xoay lại sống với tri kiến Phật của mình, và biết chúng sanh cũng có tri kiến Phật mà bỏ quên, nên khởi lòng thương xót, giáo hóa khiến cho họ nhận ra tri kiến Phật của họ. Và khi giáo hóa với trí sai biệt, Bồ Tát biết rõ căn cơ trình độ của chúng sanh, dùng phương tiện thích ứng với căn tánh họ, khiến họ tin nhận và tu theo. Nên việc giáo hóa không chướng ngại, thực hành được hạnh nguyện lớn của Phổ Hiền. Phật nói, chỉ cần biên chép kinh Pháp Hoa thôi mà được phước báo sanh lên cõi trời, rồi được đội mão bảy báo, được thiên nữ tới đón vui chơi khoái lạc đầy đủ. Còn nếu trì tụng ghi nhớ chân chánh nghĩa thú kinh và đúng như lời Phật dạy mà tu hành thì công đức không thể nghĩ lường. Chư Bồ Tát luôn khuyến khích chúng sanh tu bằng mọi hình thức, hoặc là dùng lời ngon ngọt để khuyến khích, hoặc là dùng những hình ảnh mà chúng sanh ưa thích, hoặc nói lên lý đạo chân chánh để cho chúng sanh phát tâm tu. Đó là phương tiện của Bồ Tát giáo hóa, khiến chúng sanh hướng về tri kiến Phật, hoặc ít hoặc nhiều, rồi tiến tu cho đến thành tựu viên mãn. Cuối cùng, Bồ Tát Phổ Hiền tuyên bố rõ rằng Ngài sẽ làm lưu bố kinh Pháp Hoa khắp cõi Diêm Phù Đề, chẳng để dứt mất. Hạnh nguyện của Ngài cốt làm sao đưa mọi người tới chỗ tỉnh giác, hoặc nhận ra nơi mình có tri kiến Phật. Phổ Hiền, nếu có người thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ chân chánh, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải biết người đó được Phật Ngài khen lành thay. Phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy tay xoa đầu. Phải biết người đó được Thích Ca Mâu Ni Phật lấy y trùm cho. Như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, cũng lại chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, hoặc kẻ hàng thịt, hoặc kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó tâm ý ngay thiệt, có lòng nghĩ nhớ, chân chánh, có sức phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm cho não hại, cũng chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm cho não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hành Phổ Hiền. Vì sao được như thế? Vì bản hoài của Phật là muốn cho chúng sanh nhận ra tri kiến Phật của chính mình. Vì vậy, ai thực hành theo bản hoài của Phật, đấy là trung thành với Phật, nên được Phật nâng đỡ. Đó là nói sự gia hộ bên ngoài. Sau đây là nói đến bản thân của người trì tụng kinh Pháp Hoa. Người khi nhận ra tri kiến Phật là cái thể sáng suốt, không sanh không diệt, hằng hữu, thì những thú vui tạm bợ ở đời không nhiễm trước. Những cá nhân gây ra phiền não có thể dẹp bỏ được, như đối với kinh sách của ngoại đạo, không thích đọc và không thích gần gũi với những người ngoại đạo. Đối với những thú vui tạm bợ ở thế gian, cùng những người có nghiệp ác thì không tương ưng, không thân cận, vì mọi ý niệm xấu xa không còn nên nói, chẳng bị tánh ganh ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạng làm não hại, lại còn ít muốn biết đủ, nên có thể tu theo hành Phổ Hiền làm lợi ích cho chúng sanh. Chánh văn: Phổ Hiền, sau khi Như Lai diệt độ 500 năm sau, nếu có người nào thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải nghĩ rằng người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, rưới pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người. Phổ Hiền, nếu ở đời sau có người thọ trì đọc tụng kinh điển này, người đó chẳng còn lại ham ưa y phục, giường nằm, những vật nuôi sống, chỗ mong cầu chẳng luống, cũng ở trong hiện đời được phước báo đó. Nếu có người khinh chê đó rằng ông là người điên cuồng vậy, huống làm hạnh ấy trọn không được lợi ích, tội báo như thế sẽ đời đời không mất. Nếu có người cúng dường khen ngợi, sẽ ở trong đời nay được quả báo hiện tại. Nếu lại thấy có người thọ trì kinh này mà nói bày lỗi quấy của người đó, hoặc thiệt hoặc chẳng thiệt, người này trong hiện đời mắc bệnh bạch lại. Nếu khinh cười người trì kinh, sẽ đời đời răng nứu thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ dữ máu mủ, bụng thủng, hơi ngắn, bị các bệnh nặng dữ. Cho nên Phổ Hiền, Nếu thấy người thọ trì kinh điển này, phải đứng dậy xa trước, phải như kính Phật. Giảng, khi Phật diệt độ, khoảng 500 năm về sau, có người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì biết người đó chẳng bao lâu sẽ là người ngồi đạo tràng phá chúng ma thành vô thượng chánh đẳng chánh giác và chuyển pháp luân giáo hóa chúng sanh. Nếu ai thấy người trì kinh Pháp Hoa mà chê bai và cho rằng điên dại, thì người đó bị tội báo nặng nề. Ngược lại, ai mà tán thán khen ngợi thì người đó sẽ được quả báo tốt trong đời hiện tại này. Thông thường chúng ta thấy kẻ khen người hiền trí, không khen người hung ác, thì chúng ta biết kẻ đó đã có chủng tử lành. Mà đã có chủng tử lành thì tự nhiên sẽ hưởng phước lành. Ngược lại, kẻ khinh chê người hiền trí, lại khen người hung dữ, thì chúng ta biết kẻ đó là kẻ ác và ngu, vì đã có chủng tử ác, ắt phải đọa vào cõi ác, chịu quả báo khổ đau không nghi ngờ. Sau đây Phật lại nói, kẻ chê bai người trì kinh Pháp Hoa thì răng thưa thiếu, môi xấu, mũi xẹp, vân vân. Xét lại, nếu người nào mắc phải những tướng xấu đó là trước đã chê bai người trì kinh Pháp Hoa, thì nay phải sám hối và khen ngợi đừng chê nữa. Đây Phật kết thúc cho chúng ta thấy rằng, người biết xoay lại sống với tri kiến Phật thì chắc chắn quả Phật sẽ đến. Và đối với người sống với tri kiến Phật, chớ có khinh thường. Nếu khinh thường là tạo nghiệp ác, đi trong đường dữ chịu khổ đau. Giảng, phẩm Phổ Hiền là phẩm chót, khuyến khích người trì kinh Pháp Hoa và ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Đó là phần lưu thông cho mọi người thấy rằng, người thọ trì và bảo hộ kinh Pháp Hoa sẽ được Phật và Bồ Tát ủng hộ, vậy chớ có xem thường. Người tu hành tới thập địa Bồ Tát là đã vượt qua hết mọi chướng ngại. Tuy nhiên, phần lợi tha chưa được viên mãn, vì vậy mà phải khởi lòng từ, làm lợi ích chúng sanh, bằng cách lao mình vào trong cảnh khổ đau, chỗ khó khăn, hiểm trở để giáo hóa cho chúng sanh được giác ngộ. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền với hạnh nguyện lớn đi giáo hóa chúng sanh, tức là sai biệt trí, thấy được căn cơ sai biệt của chúng sanh, giáo hóa đúng với trình độ của họ, nên họ sớm được thức tỉnh, tiến tu, không lui sụp. Qua 28 phẩm kinh Pháp Hoa, chúng ta đã nắm vững lý kinh, thấy rõ pháp tu không còn kẹt trên chữ nghĩa văn tự. Học kinh là phải đạt được lý kinh, rồi y cứ vào đó để tu hành, chứ không phải học kinh, tụng kinh để có phước, mà không biết Phật nói gì dạy gì, rồi cũng ngày qua ngày như người chưa tu thì không được lợi ích.
Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta hiểu rằng sự giải thoát hay giác ngộ cần trước hết là sự tu tập tâm để chuyển hóa những tạp khí phiền não, giúp chính mình thoát ra khỏi những đua chen, đau khổ, lo lắng ngay trong cuộc đời hiện tại. Những phương pháp như hành trì kinh điển đều có thể giúp chúng ta hiểu thêm về lời Phật dạy và từ đó có thể ứng dụng để tu tập được tốt hơn. Và khi lòng đã trở nên tự tại và các phiền não đã lắng dịu, thì những phút giây đó chính là khởi đầu cho an lạc và giải thoát. Thưa quý thính giả, Minh Huệ xin thay mặt anh chị em trong chương trình Hương Từ Bi, xin chúc quý vị những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhân tiện, Minh Huệ xin thông báo đến quý thính giả là chương trình tuần sau vẫn quay lại như thường lệ, và mở đầu năm mới sẽ là chương trình Xuân Mậu Tuất và Chu Niên 5 năm của Hương Từ Bi. Và sau đây, bài hát Về Dưới Phật Đài, sáng tác của nhạc sĩ Trần Nhật Thành qua giọng ca của nam ca sĩ Trường Vũ sẽ khép lại chương trình tuần này. Xin cảm ơn quý thính giả của đài Thu Vienna và Trang Nhà Quảng Đức đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại.
Ra đi lìa xa mái hiên chùa, có còn đâu bóng Lam Hiền và đôi mắt long lanh của đàn em yêu mến. Đêm nay quỳ dưới bóng Từ Bi thăm khấn cho muôn người sống trong kiếp lầm than quên đi bao đau thương. Hôm nay về dưới bóng cha lành lòng con thấy nhẹ nhàng và tâm con yên tình đời ôi chán chưa. Xa xa vắng nghe tiếng cầu kinh thật tình bao tâm hồn giữa bể khô trầm luôn về với anh đạo và nguyện nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện nguyện cầu cho chúng sinh an lành, đồng nguyện suốt đời theo cõi người xưa, và nguyện cho cuộc đời hết khổ đau. Hôm nay ngoài kia gió mưa nhiều, lòng con vẫn êm đềm vì tâm con đang mơ lợi vàng ôi cao quý. Đêm nay cầu xin Đức Từ Bi thăm xót thương cho đời với bao nhiêu niềm tin ngàn kiếp không phải mơ.
Không phải mơ.